Thủ Lăng Nghiêm Kinh, trực chỉ Đề Cương, giáo án trung cao cấp Phật học của Hòa Thượng Thích Từ Thông. Đọc nguyên văn trang 168, băng số 4, tựa dùng Phật nhãn nhìn hiện tượng vạn pháp, không có vấn đề là hay không là, trông như lai tàng bản thể, chơn như màu nhiệm. Này Phú Lô Na, như lai tàng vốn nhiệm màu trong sáng, vượt ngoài sự phê phán đánh giá là hay không phải là. Vậy nên chúng sanh trong ba cõi và hàng thanh văn duyên giác, dùng cái tri thức cạn cợt thì làm sao mà đo lường bồ đề vô thượng của Như Lai? Đem ngôn ngữ hạn cuộc của thế gian mà diễn đạt cái tri kiến Phật thậm thâm sao cho đến được? Ví như các nhạc khí dương cầm, phong cầm, lục quyền cầm, dù có âm thanh tuyệt diệu, nhưng nếu không có bàn tay điêu luyện của nghệ sĩ tài hoa thì cũng không phát ra được những tiếng hay. Ông và chúng sanh cũng vậy. Chân tâm giác minh mọi người đều đầy đủ, thế mà Như Lai ấn ngón tay thì rực rỡ hào quang, còn các ông vừa móng tâm thì trần lao đã nổi dậy. Đó là do các ông không siêng năng cầu vô thượng giác mà ham ưa pháp tiểu thừa, được chút ít cho là đủ. Phần trực chỉ: Như Lai tàng là bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp. Chân có nghĩa là không gì phá hoại được, như có nghĩa là không thể xây dựng thêm gì được nữa. Như Lai tàng rời tất cả tướng thế gian, nhưng không phải là ở cảnh giới xa xăm nào khác. Như Lai tàng là tất cả pháp, nhưng không phải ai cũng nhận biết rằng mình đang sinh hoạt trong Như Lai tàng. Như Lai tàng hiện hữu trong hiện tượng vạn pháp, biểu hiện thông qua hiện tượng vạn pháp. Thế mà chúng sanh suốt cả cuộc đời chỉ biết có hiện tượng vạn pháp mà không hề nghĩ đến bản thể Như Lai tàng màu nhiệm. Như Lai tàng là sức sống vô tác, nhậm vận của con người, là sinh khí hồn nhiên của hiện tượng vạn pháp. Cho nên người ta xem thường xem rẻ nó. Người ta xem thường xem rẻ nó cũng như người ta đã từng xem rẻ hơi thở của lỗ mũi, của buồng phổi hô hấp, của sự co bóp của nhịp tim họ. Họ xem rẻ cái thấy của mắt, họ xem rẻ thứ nước cam lồ trong miệng của họ. Có mấy ai quan tâm, xem trọng những thứ quý giá vô giá ấy, mà người ta rất quý giá giấy bạc và những khâu vàng. Thế là người ta quý cái ngọn mà xem thường cái gốc của sự sống của chính mình. Nhận thức vấn đề là hay không là, chúng ta nên học theo cái tâm trạng của người trí ngắm biển trong một buổi hoàng hôn trời đẹp. Người ta không băn khoăn thắc mắc rằng sóng là nước hay sóng không là nước, vì người ta biết rằng sóng và nước không phải là một, nhưng cũng không được bảo đó là hai. Không phải một vì sóng là sóng, sóng không phải nước. Không được bảo là hai vì sóng là hiện tượng của nước, nước là bản thể của sóng. Múc lên một chén sóng cũng tức là múc được một chén nước rồi vậy. Tựa mê vọng không có nguyên nhân, hết mê là bồ đề, là giác. Ông Phú Lô Na thưa: Bạch Thế Tôn, chân tâm thanh tịnh giác ngộ viên mãn của tôi và của Như Lai không hai, Vậy mà tôi thì bị vọng tưởng, vô thỉ sai xử, cho nên ở trong luân hồi lâu xa nhiều kiếp. Nay dù được thánh quả mà còn chưa rốt ráo, Thế Tôn thì các vọng được gạn lọc sạch trong, còn thuần một tâm tánh chân thường màu nhiệm. Tôi xin hỏi Như Lai, tất cả chúng sanh do nguyên nhân nào mà có vọng, để rồi tự che mất tâm tánh sáng suốt nhiệm màu của mình, phải chịu luân hồi trôi nổi khổ đau? Phật bảo: Phú Lô Na, ông dù trừ được tâm nghi nhưng tư tưởng mê lầm chưa hết. Ông há không nghe trong thành Phất La Thiệt có chàng diễn nhã Đạt Đa vào một buổi sáng mai đứng trước gương soi mặt, bỗng dưng ham thích cái đầu trong gương, còn cái đầu của mình tự bấy lâu nay anh ta cho là đồ yêu quái. Vì anh chẳng thấy được mặt mày, mắt mũi đẹp đẽ như cái mặt trong gương, rồi chàng ta kinh hãi phát điên, ôm đầu chạy quảng. Phú Lô Na, ông nghĩ thế nào? Diễn giả: Đạt Đa do nguyên nhân gì bỗng dưng phát điên ôm đầu chạy quảng? Bạch Thế Tôn: Tâm người ấy điên chứ không duyên cớ gì khác. Phú Lô Na: Tánh giác thì tròn đầy sáng suốt màu nhiệm, từ xa xưa nhẫn đến nay không lúc nào tạm vắng ở trong ông. Còn cái vọng, đã gọi là vọng thì làm sao có nguyên nhân? Nếu có nguyên nhân thì sao gọi là vọng được? Vọng tưởng tự xoay vần làm nhân cho nhau, từ cái mê này nảy thêm cái mê khác, tích lũy qua số kiếp như vi trần. Cho nên dù Phật chỉ rõ mà ông hãy còn chưa biết trở về. Cái nhân của mê do mê mà tự có, biết được cái mê không có nguyên nhân thì cái vọng không có chỗ giá sanh. Thế thì cái sanh còn không có, còn đem cái gì để là cái diệt? Giả sử có cái diệt thì diệt để diệt cái gì? Phú Lô Na, người được đạo Bồ Đề ví như người tỉnh giấc kể chuyện trong chiêm bao. Tâm ghi nhớ rõ ràng nhưng không sao lấy vật trong chiêm bao ra được, huống chi cái mê vốn không, không nhân, không có gì cả, thì tìm sao cho nó có cội nguồn? Như cái điên của chàng diễn nhã đâu có nguyên nhân, tự sợ đầu mình mà bỏ chạy. Khi hết điên thì cái đầu cũng vẫn là cái đầu của anh vốn có. Lúc điên loạn cũng không vì vậy mà anh tạm mất cái đầu. Phú Lô Na, tánh của cái vọng là như vậy, làm sao tìm có nguyên nhân? Ông chỉ cần đi ngược dòng tương tục của ba thứ: thế gian, nghiệp quả và chúng sanh. Ba duyên đã chặt đứt thì ba nhân chẳng có cơ sở để sanh. Bây giờ cái tánh điên cuồng diễn nhã Đạt Đa trong tâm ông tự hết, hết tức là Bồ Đề, cái chân tâm trong sáng khắp cùng pháp giới xưa nay, không do ai cho mà tự được, chẳng cần tu chứng nhọc nhằn vất vả lôi thôi. Ví như người có hạt như ý trong vạt áo mà không biết không hay, gần suốt cuộc đời tha phương cầu thực, cùng khổ lang thang, bỗng có người thiện hữu phát hiện, chỉ hạt châu cho, bây giờ người cùng khổ trở thành giàu có nhất đời, ngồi gẫm lại nửa đời lưu lạc, tự hận cho số kiếp dại khờ. Thì ra viên như ý châu không phải từ ngoài ai đem đến. Phần trực chỉ: thực quá rõ ràng, không còn dạy cách nào rõ hơn được nữa. Vọng không có nguyên nhân, vì không nhân nên mới gọi là vọng. Vọng ở đây nhằm ám chỉ cho mê, tánh bất giác, tánh phiền não đột xuất ở tâm tánh con người. người đệ tử Phật có tư duy sẽ nhận thấy rõ về vấn đề mê và giác ở chính bản thân mình. Mê vọng thuộc khách trần, giác minh ví như hư không và chủ. Biết được mê không có nguyên nhân thì vọng không có chỗ giá sanh. Đã không có sanh thì khỏi đặt vấn đề diệt. Do vậy, khỏi cầu chân, khỏi diệt vọng, biết được vọng nguyên vô xứ, tức Bồ Đề. Vấn đề tu chứng Bồ Đề, Như Lai đã từng nói, Như Lai nào có chứng đắc gì đâu, nằm ngủ trên giường mà rên xiết khóc kêu thì người ta gọi đó là người đang cơn ác mộng. Lúc tỉnh dậy rồi, chính mình nằm trên giường đó, có chăn ấm nệm êm thì ra không phải chiếc giường là nguyên nhân gây đau khổ. Giác sanh thì mê diệt là vậy. Cũng như người ta tạo hoàn cảnh vui đến thì giữ kiện khổ tự nó mất đi. Nghèo khổ là nghèo khổ, dù đang hồi nghèo khổ mà Như Ý Bảo Châu vẫn y nhiên trong chéo áo của kẻ cơ hàn. Ngày phát hiện Như Ý Bảo Châu trở thành người cự phú thì ra hạt châu vốn là hạt châu trong chéo áo mình đã sẵn có tự bấy lâu nay. Tựa lại rơi vào nhận thức đối đãi của thuyết nhân duyên và tự nhiên. Bấy giờ ông A Nan đảnh lễ dưới chân Phật mà bạch rằng: Đức Thế Tôn nói về các nghiệp sát, đạo dâm và ba duyên đoạn, rồi thì ba nhân không sanh. Tánh điên diễn Nhã Đạt Đa trong tâm tự hết, hết tức là Bồ Đề, không do ai đem đến. Bạch Thế Tôn: Như thế rõ là nhân duyên rồi, tại sao Như Lai bác bỏ nghĩa nhân duyên? Chẳng riêng gì tôi mà một số thanh văn trong hội này, như ông Đại Mục Kiền Liên, ông Xá Lợi Phất, ông Tu Bồ Đề, vân vân, đều do nghe lý nhân duyên của Phật mà phát tâm, mà tỏ ngộ, được thành quả vô lậu. Nay Phật dạy Bồ Đề không do nhân duyên, vậy thì các thuyết tự nhiên của bọn ngoại đạo Câu Sa Ly thành Vương Xá lại là đệ nhất nghĩa rồi sao? Xin Phật rủ lòng đại bi chỉ giáo cho kẻ chưa hết mê mờ. Phật bảo: A Nan, theo ý ông thì chàng diễn Nhã Đạt Đa kia, nếu diệt trừ hết nhân duyên điên thì tánh tự nhiên không điên hiện ra. Lý nhân duyên tự nhiên theo hiểu biết của ông luận đến cùng là như vậy. Này A Nan, cái đầu chàng diễn Nhã Đạt Đa vốn là tự nhiên. Nếu nó đã tự nhiên, vậy do nhân duyên gì mà sợ cái đầu phát điên ôm chạy? Đầu vốn tự nhiên, vì nhân duyên gì mà điên? Tại sao không vì nhân duyên thì mất đi để khỏi điên? Cái đầu không mất cũng chẳng thay đổi chút nào, còn cái điên sợ là do mê vọng mà có, không bởi cũng chẳng tại nhân duyên mà có ra. Nếu tánh điên vốn là tự nhiên sẵn có tánh hoảng sợ, vậy lúc chưa điên, cái điên ẩn trú ở chỗ nào? Tánh hoảng sợ nương náu ở đâu? Nếu tánh không điên là tự nhiên thì trong đầu chẳng có việc gì, cớ sao lại phát điên ôm đầu chạy? Nếu hiểu kỹ rằng cái đầu là đầu của mình sẵn có rồi, biết chắc rằng vì điên mà ôm đầu chạy hoảng, thì cái thuyết nhân duyên tự nhiên đều là hí luận. Thế nên Như Lai nói ba duyên đoạn rồi là Bồ Đề tự hiện. Nếu bảo rằng đoạn ba duyên rồi thì Bồ Đề tâm sanh, vì tâm sanh diệt đã diệt đó cũng chỉ là sanh diệt trong vòng đối đãi. Diệt và sanh đều xóa hết mới đến chỗ vô công dụng, địa vị kiến đạo tức quả sơ địa. A Nan, Bồ đề Niết bàn còn xa, nếu ông không siêng năng tu tập, dù ông có nhớ diệu nghĩa 12 bộ kinh của thập phương Như Lai cũng chỉ thêm nhiều hí luận, dù ông có huân tập đa văn, ông cũng không tự hóa giải nạn ma đăng già, dù nhiều kiếp nhớ ghi diệu pháp của Phật cũng không bằng một ngày chuyên tu vô lậu nghiệp, xa lìa hai khổ, thương ghét thế gian. Ma đăng già trước kia là dâm nữ, do được nghe Thủ Lăng Nghiêm mà diệt được lòng ưa muốn. Nay trong Phật Pháp, nàng có tên Tánh Tỳ Kheo, cũng như Gia Du Đại La, nàng tỏ ngộ cái nhân ở nhiều kiếp trước, biết rõ tham ái là khổ, cả hai cùng chuyên tâm tu tập vô lậu thiện, cho nên người thì ra khỏi buộc ràng, kẻ được Phật thọ ký. Còn ông, sao ông tự khinh mình để mắc mú mãi trong vòng nghe thấy? Phần trực chỉ. Như chúng ta đã biết, tất cả hiện tượng vạn hữu không có một sự nào tự nhiên mà có. Đơn vị của sa mạc là hạt cát tí ti, đơn vị của núi non là hòn đá nho nhỏ, đơn vị của biển cả là sông ngòi khe lạch cho đến những giọt sương chiều, cho nên không thể tự nhiên mà có tòa cao ốc sừng sững hiên ngang trong đô thị. Không phải tự nhiên thì ông A Nan phải xoay sở phía nhân duyên vậy. Nhưng khổ thay, ông A Nan chưa biết bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp. Tất cả các pháp này từ xưa những nay rời ngôn thuyết, rời văn tự, rốt ráo bình đẳng. Thể của nó là tâm, tâm là bản thể chân như vậy. Do vậy, đem ngôn ngữ luận đàm, đem văn tự mưu tả rằng nhân duyên, rằng tự nhiên thì làm sao khỏi bị Phật quở là hí luận? Làm sao tìm được đầu mối nguyên thủy của sự vật để gọi là nhân? Nhân đã không tìm được thì duyên chỉ là nhân phụ, đem dùng vào việc gì? Phật ví dụ điển hình về cái điên của anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa để cho người đệ tử Phật suy nghĩ kỹ về cái tự nhiên và nhân duyên cụ thể. Nếu đã là tự nhiên không điên thì nhân duyên gì phát sanh ôm đầu chạy hoảng? Thế nên biết rằng tự nhiên đã sai lầm, nhân duyên cũng chỉ là hí luận mà thôi. Sự thật của hiện tượng vạn pháp phát nguyên từ bản thể chân như màu nhiệm, nó lý tất cả ngôn ngữ văn tự. Tựa Phật chỉ hai nghĩa quyết định. Ông A Nan trần thuật chỗ thâm ngộ và thỉnh vấn pháp tu giải thoát. Ông A Nan và đại chúng nghe Phật dạy, những mối nghi hoặc được trừ, tâm ngộ thật tướng, thân ý khinh an, được cái vui chưa từng có. Người người cảm kích sung sướng đến rơi nước mắt. Bây giờ ông A Nan đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật thưa: Bạch Thế Tôn, đức đại bi vô thượng, thanh tịnh bảo vương, khéo dùng phương tiện, nhân duyên, thí dụ, lời lẽ mở mang tâm trí, hướng dẫn chúng tôi ra khỏi biển khổ tối tâm. Bạch Thế Tôn, nay tôi dù được nghe pháp âm như vậy, tôi nhận biết Như Lai tàng bản thể là chân tâm vốn giác ngộ, sáng suốt nhiệm màu. Nó trùm chứa tất cả cõi nước thanh tịnh, bảo nghiêm của mười phương chư Phật. Dù vậy, tâm trạng tôi vẫn còn là tâm trạng của kẻ lữ hành phiêu bạt, bỗng gặp thiên vương cho ngôi nhà trắng lệ nguy nga. Tuy được nhà lớn, song điều cốt yếu là phải biết cửa để mà vào. Cúi xin Như Lai đem lòng đại bi vô hạn, chỉ dạy cho những kẻ tối tâm trong hội này, rời bỏ tiểu thừa, được vô dư niết bàn Như Lai vô thượng, và cũng khiến cho hàng hữu học biết cách uống dẹp tâm vương vú lâu đời để được pháp tổng trì, chứng nhập tri kiến Phật. Ông A Nan thỉnh rồi lễ Phật, cùng đại chúng chăm lòng chờ nghe Phật dạy. Đức Thế Tôn thương xót đại chúng, ôn tồn khuyên bảo: nếu các ông quyết định phát tâm Bồ Đề đối với pháp Tam Ma Đề, thủ Lăng Nghiêm đại định, không sanh tâm mỏi mệt, thì trước hết hãy nhận thức rõ ràng về hai nghĩa quyết định sau đây. Nghĩa quyết định thứ nhất, Phật dạy rõ về sự tác dụng của sắc tâm vô thị. A Nan, nếu các ông muốn rời bỏ tiểu thừa, thẳng vào tri kiến Phật, nên xét kỹ nguyên nhân phát tâm và quả sở chứng mà các ông mong đạt đến. Nếu đem tâm sanh diệt, tham cầu phước báo mà mong được quả vô thượng Bồ Đề thì không thể có. Ông hãy tư duy quán xét thân ông: chất cứng là địa, tánh ướt là thủy, hơi ấm là hỏa, khí động là phong, gọi chung đó là tứ đại. Do tứ đại kết tụ thành thân ông, rồi cái thể tánh giác minh nhiệm màu cố hữu nó tác dụng vào, từ đó thể tánh giác minh bị phân hóa thành ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc và cái biết. Và cũng từ đó, con người và môi trường sống của con người trở thành năm lớp ô trược. A Nan, ví như nước trong vốn là thanh khiết bản nhiên, còn bụi, đất, than cho là những thứ chướng ngại cho những gì trong sáng và thanh khiết ấy. Bỗng dưng có người lấy bụi đất, than cho làm rơi vào cốc nước sạch, thì nước sạch hóa ra vẩn đục. Sự vẩn đục đó là ô trược, năm lớp ô trược của ông thì cũng như vậy. Phật khai thị về năm thứ ô trược. A Nan, như ông thấy rõ, hư không, không đại, khắp cùng mười phương thế giới, cái không và tánh thấy, kiến đại, không thể tách rời. Cái không không có thực thể, tánh thấy không có giác tri. Hai thứ tác dụng vào nhau, vọng thành lớp thứ nhất gọi là kiến trược. Thân ông kết tụ tứ đại làm tự thể, chính tự thể của ông làm trở ngại, hạn chế cái tánh thấy, nghe, hiểu, biết, khiến cho tánh thấy, nghe, hiểu, biết tác dụng vào tứ đại của thân ông, vọng thành lớp thứ hai gọi là kiếp trược. Tâm ông có công dụng nhớ nghĩ suy tư, thuộc về phần tri kiến. Tri kiến được biểu hiện qua lục trần. Rời trần không có tướng, rời tri giác không có tánh. Tri giác và lục trần tác dụng vào nhau, vọng thành lớp thứ ba gọi là phiền não trược. Thân tâm ông thì ngày đêm sanh diệt không ngừng, cái tri kiến thì muốn lưu mãi ở thế gian, nhưng sức nghiệp của ông thì vọng động, đổi dời từ quốc độ này qua thế giới khác. Hai sự kiện mâu thuẫn nhau, nhưng lại tác dụng vào nhau, vọng thành lớp thứ tư gọi là chúng sanh trược. Lại này A Nan, tánh thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc và biết vốn không sai khác, do lục trần cản trở vô cớ lại sanh khác nhau. Vì vậy, trong thể thì đồng mà dụng lại khác, đồng và khác mất chuẩn đích, hai sự kiện tác dụng vào nhau, hợp thành lớp thứ năm gọi là mệnh trược. Tựa dựa vào nhân tu mà suy biết quả sở chứng. A Nan, nay ông muốn cho tánh thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc biết của ông hợp với bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh của Như Lai, thì trước hết phải lựa bỏ những gì là gốc rễ sanh tử để tùy thuận tánh sáng suốt tràn đầy, không sanh không diệt, và chuyển hóa những tánh hư vọng sanh diệt trở về bản giác tịnh minh. Dựa trên bản giác tịnh minh làm nhân địa tu hành thì quả địa chứng đắc mới viên mãn vô thượng. Ví như việc làm của người lắng nước, nước đục đựng trong lu hồ để yên và yên mãi không chao động, các tro bụi đất chìm lắng xuống thì nước trong hiện ra. Đây là giai đoạn uống dẹp khách trần phiền não của hành giả cũng như vậy. Sau đó, gạn bỏ sạch hết cặn cấu tro bụi, chỉ còn thuần nước trong, bây giờ mới gọi là người dứt hẳn căn bản vô minh. Chỉ còn tướng sáng suốt thuần tịnh thì những biểu hiện của ba nghiệp không còn là bất thiện nữa. Bây giờ nhất cử nhất động hợp với các đức tánh nhiệm màu thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn Phật. Phần trực chỉ ngộ không mê đã là khó, giải ngộ là một bước tiến khó hơn. Thâm ngộ cần có quá trình tư duy sâu sắc, cho đến khi nào chứng ngộ mới đạt mục đích của người tầm tu giải thoát. Ông A Nan nghe pháp đến đây đã thâm ngộ, ông nhận rõ Như Lai tàng bản thể trùm hết cõi nước chư Phật mười phương. Như Lai tàng tự nó không có vô minh, nó là cái toàn thể trong sáng bản nhiên thanh tịnh. Dù vậy, ông còn là kẻ được nhà đẹp mà chưa biết cửa để vào, vì ông chưa là người chủ đích thực sử dụng ngôi nhà. Điều đó nói lên ông chưa là người chứng ngộ chân tâm minh diệu bản thể Như Lai tàng. Trong nghĩa quyết định thứ nhất, Phật dạy rõ về sự tác dụng của sắc tâm vô thị, khai thị về năm thứ ô trược, ngũ trược, chỉ dạy về cách tìm hiểu quả vị chứng đắc ở tương lai. Vấn đề sắc tâm vô thủy tác dụng lẫn nhau, nhìn cách nào đó thì nó là trừu tượng, nhưng vận dụng cái nhãn quan vật lý mà nhìn thì người ta nhận thức nó là cụ thể. Địa thủy hỏa phong không, ngũ đại là vật lý, kiến đại và thức đại là hai hiện tượng mà không hình tượng ở trong bản thể Như Lai tàng. Chúng tác dụng lẫn nhau như ánh sáng mặt trời tác dụng vào cỏ cây, để rồi sinh ra chất xanh, hồng, vàng, tím, nuôi dưỡng cỏ cây hoa trái. Tuy nhiên, sự tác dụng của tâm lý và vật lý có khác với vạn vật vô hình trên. Tâm lý có tánh tri giác, cho nên con người có thể sanh bất giác. Hiện tượng bất giác ở đoạn kinh này Phật gọi đó là ngũ trược, năm thứ vẫn đục. Người đệ tử Phật phát tâm tu hành thì ai cũng hy vọng ngày công viên quả mãn, nhưng hy vọng mà không được cầu khấn van xin, hãy dựa vào sự phát tâm và nhân tu của mình và đoán biết cái quả sở chứng của mình. Tu nhân hữu lậu phát xuất từ ý chí hẹp hòi tiêu cực thì không thể thành quả vô thượng Như Lai. Dựa trên thể tánh tịnh minh mà tu, sống đúng, sống hợp thì không hy vọng khỏi cầu sinh mà vô thượng Bồ Đề tự hiện. Như nước trong, trăng hiện, người đào ao khỏi lãng phí, phơi sức vang vái ông trăng. Nghĩa quyết định thứ hai: trắc nghiệm sự điên đảo ở trăng hay ở trần để tìm mối manh mở gốc. A Nan, ông quyết tâm phát tâm Bồ Đề thì đối với Bồ Tát thừa hãy sanh tâm đại dũng mãnh. Ông hãy xét rõ cội rễ phiền não biểu hiện qua ba nghiệp của ông. Phiền não đó ở đâu đến, ai làm và ai chịu? A Nan, người tu đạo Bồ Đề nếu không quán xét cội rễ phiền não thì không biết căn trần hư vọng điên đảo ở chỗ nào. Chỗ còn không biết thì làm sao chế phục để chứng đắc quả vị Như Lai? A Nan, ông hãy xem, thường thế gian mở gốc, nếu không biết chỗ thắt thì làm sao mở được? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm ý của ông tự làm mai mối cho giặc, cướp hết của báo trong nhà ông. Cũng vì vậy mà thế giới chúng sanh từ vô thỉ tự ràng buộc lấy mình, cho nên cái tri kiến của ông không ra ngoài sự vật thế gian. Tựa căn cảnh là nguồn gốc của sự buộc ràng, tháo gỡ buộc ràng hãy tìm một căn thù thắng nhất. A Nan, thế có nghĩa là thời gian là quá trình sanh diệt, diệt sanh của hiện tượng vạn hữu. Giới là không gian biểu hiện qua mặt bằng rộng hẹp, kích thước ngắn dài, quy mô cao thấp và phương hướng tả hữu trước sau. Phương hướng mà người thế gian nhận rõ là đông, tây, nam, bắc bốn phương. Thời gian có là quá khứ, hiện tại và vị lai. Lấy không gian và thời gian nhân cho nhau, 4 nhân 3 hay 3 nhân 4 thành con số 12. Nhân lên 3 lần thì có con số 1200 để chỉ cho công đức của 6 căn con người tương quan trong thế giới. Tuy nhiên, xét chỗ hơn kém thì công đức của 6 căn không nhất thiết đồng nhau. Xét về nhãn căn thì mắt chỉ thấy phía trước và một phần của hai bên, cho nên luận về mắt chỉ được 800 công đức. Xét về nhĩ căn, lỗ tai có 3 đức ưu việt: viên, thông và thường. Luận về nhĩ căn thì có 1200 công đức. Xét về tỷ căn, lỗ mũi tương tục chỉ có 2 thì: thở ra và hít vào. Điểm giao tiếp giữa 2 thì gián đoạn. Luận về tỷ căn có được 800 công đức. Xét về thiệt căn thì lưỡi có thể phô diễn cùng tột trí thế gian và xuất thế gian. Ngữ ngôn tuy hữu hạn mà diệu lý diễn đạt vô cùng. Luận về thiệt căn thì có được 1200 công đức. Xét về thân căn, thân thì biết xúc, có thể xúc thuận, xúc nghịch, nhưng khi hợp thì biết, lúc ly thì không. Luận về thân căn chỉ có 800 công đức. Xét về ý căn, ý căn thầm lặng mà dung nạp tất cả pháp thế và xuất thế gian, mười phương ba đời. Thánh phàm không pháp nào không bao dung cùng tột. Luận về ý căn có đủ 1200 công đức. A Nan, ông muốn ngược dòng sanh tử, hãy xét sáu căn ông hiện thọ dụng. Cái nào hợp, cái nào ly, căn nào sâu, căn nào cạn, căn nào viên thông, căn nào không viên thông. Nếu khai ngộ được một căn viên thông thì đảo ngược tất cả dòng nghiệp vô thị. Đối với hiệu quả tu hành, bây giờ một ngày bằng một kiếp. Tôi đã chỉ rõ cho ông sáu căn, căn nào cũng trong sáng và đều có số lượng công năng. Tùy ông chọn lựa thích hợp căn nào, tôi sẽ hướng dẫn cho ông để ngày thêm tăng tiến. Mười phương Như Lai, căn trần thức, 18 giới đều là công cụ để viên mãn vô thượng bồ đề. Căn cơ trí tuệ còn non nớt, ông cần đi sâu tu tập một căn thanh tịnh, thì sáu căn đồng thời được tháo mở hoàn toàn thanh thoát. Tựa chắc không tác dụng lẫn nhau, phản ánh ra căn trần thành năng sở. Bạch Thế Tôn, ông A Nan thưa, vì sao đi sâu vào một căn lại có thể khiến cho sáu căn đồng thời thanh tịnh? Phật bảo: A Nan, ông được quả Tu Đà Hoàng, song tập khí vô thỉ còn nhiều, chưa thể một lúc tháo gỡ những lớp vô minh sanh trụ dị diệt. Ông hãy xét kỹ, sáu căn hiện tiền là một hay là sáu? Nếu bảo là một thì lỗ tai sao không thấy, con mắt sao không nghe, đầu sao không đi, chân sao không nói? Còn nếu quyết định là sáu thì hiện tôi đang dạy cho ông pháp môn tu hành. Vậy trong sáu căn của ông, căn nào tiếp thu, căn nào lãnh thọ? Ông A Nan thưa, tôi dùng lỗ tai nghe lời Phật dạy. Phật bảo, ông dùng lỗ tai nghe, vậy khi lỗ tai ông tự nghe, nào dính dáng gì đến thân với miệng, mà miệng ông thì hỏi nghĩa lý, thân ông đứng dậy tỏ vẻ kính vâng. Lấy đó mà suy thì căn không phải một, cũng không phải sáu, mà cũng là một, cũng là sáu. Tại vì sự chấp mê đảo điên vô thỉ, cho nên cái thể viên minh kia lại sanh ra một, sanh ra sáu. Ví như hư không tham hợp với các vật lu bình lọ cốc, do hình trạng đồ vật khác nhau mà hư không thành ra sai khác. Trừ bỏ đồ vật ấy đi thì người ta gọi hư không là một. Sự thật hư không kia không vì ông mà thành đồng hay khác, huống nữa lại gọi là một hay không phải là một. Sáu căn hay biết của ông cũng vậy, do hai thứ sáng và tối hiển bày lẫn nhau, cái tánh giác nhiệm màu tác dụng vào bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là thấy, cái thấy phản ánh ra gọi là sắc. Cơ quan tiếp thu sắc được gọi là nhãn căn. Nhãn căn do tứ đại thanh tịnh hợp thành, hình dáng trông như trái nho. Do hai thứ động và tỉnh đối chọi nhau, tánh giác nhiệm màu tác dụng vào bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là nghe. Cái nghe phản ánh ra gọi là tiếng thanh trần. Cơ quan tiếp thu tiếng được gọi là nhĩ căn. Nhĩ căn do tứ đại thanh tịnh hợp thành, hình dáng trông như cái lá sen non. Do hai thứ thông và biết phát hiện lẫn nhau, tánh giác nhiệm màu tác dụng vào bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là ngửi. Cái ngửi phản ánh ra gọi là hương. Cơ quan thu nạp hương gọi là tỷ căn. Tỷ căn do tứ đại thanh tịnh hợp thành, hình dáng trông như hai ngón tay duỗi xuống. Do hai thứ lạc và vị xâm lấn lẫn nhau, tánh giác nhiệm màu tác dụng vào bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là nếm. Cái nếm phản ánh ra gọi là vị. Cơ quan nhận thức được vị gọi là thiệt căn. Thiệt căn do tứ đại thanh tịnh hợp thành, hình dáng trông như nửa vành trăng. Do hai thứ hợp và ly cọ sát nhau, tánh giác nhiệm màu tác dụng vào bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là biết. Cái biết phản ánh ra gọi là xúc. Cơ quan nhận biết xúc được gọi là thân căn. Thân căn do tứ đại thanh tịnh hợp thành, hình thể trông như cái trống cơm. Do hai thứ sanh và diệt tiếp nối nhau, tánh giác nhiệm màu tác dụng nơi bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là biết. Cái biết phản ánh ra gọi là pháp. Cơ quan tiếp thụ pháp được gọi là ý căn. Ý căn vốn là tứ đại thanh tịnh, biểu hiện qua khái niệm và tư duy, tựa hồ như chất đậu hũ non, tức là bộ óc. Phần tựa, vọng năng sanh sở, làm hạn chế tánh giác minh. Lục căn toàn khuyết tri kiến, vẫn không thêm bớt. A nan, sáu căn của ông bị hạn chế là bởi tánh giác minh bị trở thành minh giác. Do vậy, tánh giác minh mất phẩm chất trong sáng bản nhiên, tác dụng với các vọng mà phát ra hay biết. Hiện nay ông rời tối rời sáng thì không có cái thấy, rời động và rời tỉnh thì không có tánh nghe, rời thông và biết thì không có tánh ngửi. Không vị không nhạc thì không có cái nếm, không hợp không ly thì không có tánh xúc, không diệt không sanh thì cái nhận thức không có điều kiện sanh. Động tỉnh hợp ly nhạc vị thông bích sanh diệt tối sáng, đó là 12 tướng hữu vi. Ông đừng chạy theo sự chi phối cuốn lôi của chúng. Tùy nghị lực của ông nhận xét tìm ưu thế của một căn, chặt gốc rễ vô minh phiền não, xoay tánh giác minh trở về vị trí bản nguyên minh diệu của nó, phát huy thế mạnh trừ khử mê mờ. Làm chủ được căn thì năm căn còn lại sẽ được thanh tịnh giải thoát hết. Đến lúc không cần có tiền trần mà tri kiến vẫn khởi, bây giờ tri kiến giác minh không lệ thuộc nơi căn, chỉ gá vào căn mà phát ra nhận thức trong sáng. Do đó, sáu căn bây giờ có thể dùng thay lẫn nhau mà không có gì trở ngại. A nan, ông có biết chăng, trong hội này, ông A Na Luật Đà không có mắt mà vẫn thấy, thần nữ căn già không có mũi mà nhận biết hương, ông Kiều Phạm Ba Đề lưỡi dị tướng, lưỡi trâu mà biết vị. A nan, nếu các căn của ông đều được giải thoát thì tánh giác minh tự phát ra. Chừng đó, phù trần căn và hiện tượng vạn hữu thế gian đối với ông cũng như băng giá gặp nước sôi. Sự nhận thức của ông bây giờ trở thành vô thượng chánh biến tri giác. Phần trực chỉ. Lời dạy của Phật có ý trọng đại trong hai nghĩa quyết định thứ hai là nên xét rõ nguyên nhân của phiền não từ đâu đến, ai làm và ai chịu. Phật dạy, khi quán chiếu kỹ càng thì hành giả sẽ thấy được sự điên đảo, hư vọng của căn và trần. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân vậy, không khéo chúng sẽ là kẻ trung gian, môi giới cho giặc cướp vào nhà, tước đoạt hết gia bảo công đức của chúng ta. Người không phát tâm tu thiện nghiệp, không để tâm quán chiếu tư duy, thì mỗi căn như một cái gút, phiền não vô minh ngày ngày cứ cột thắt mãi vào, càng thắt cái gút càng to thêm, tâm trí dày vò đau khổ ngày thêm chồng chất. Muốn mở gút, hãy tìm gút lỏng mà mở trước nó đi. Mở được một gút thì những gút còn lại sẽ được giải thoát hết. Sáu căn của con người chính là sáu cái gút. Con người thường cột thắt mãi, cho nên cuộc con người thường cột thắt mãi cho nên cuộc sống nhiều phiền não khổ đau. Đừng thắt gút, tức là không có ai cột thì còn ai là người chịu trói. Sáu căn của con người vốn chẳng có tội mà còn có thể làm nên nhiều công đức thiện. Thiện hay ác không phải lỗi ở sáu căn. Thanh văn viên giác Bồ Tát Phật, kẻ xuất ly tam giới, người được quả vô thượng bồ đề, sáu căn của các ngài vẫn còn nguyên đó. Vấn đề hơn kém bởi chỗ tri kiến lập tri là nguyên nhân của vô minh vô thị, còn tri kiến vô minh là gốc rễ của niết bàn vô thượng. Con người với không gian đông tây nam bắc, với thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai gắn bó mật thiết với nhau. Sự tác động qua lại của không gian và thời gian lại tương quan mật thiết với ba thứ thế gian là ngũ ấm thế gian, khí thế gian và chánh giác thế gian. Do vậy, 4 nhân 3 bằng 12, 12 nhân 10 bằng 120, 120 nhân 10 bằng 1200. Con số 1200 qua 3 lần nhân, đó là con số biểu trưng 1200 công năng của mỗi căn có thể có. Tuy nhiên, nhận xét tinh tường, trong đó có những căn ưu mà cũng có những căn khuyến khích. Vì vậy, người Phật tử Phật, người đệ tử Phật tu tập diệt trừ phiền não nên chọn căn ưu việt mà chinh phục vô minh, thì sự thành công chóng hơn những căn yếu kém. Ông A Nan còn thắc mắc vì sao gỡ một căn thì sáu căn đồng thời thanh tịnh. Phật dạy sáu căn vốn không phải sáu mà nói sáu vậy thôi, lẽ ra phải nói là một, nhưng một không phải một, nên Như Lai tùy thuận chúng sanh mà nói sáu. Bởi lẽ giản dị là, nếu sáu là sáu, sao mắt thấy cốc sữa ngon, tay bưng đưa vào miệng uống? Nếu là một, sao tay nghe nhạc, thân máy động, chân nhảy nhót, miệng ớ ớ hát theo? Vấn đề căn trần cũng chỉ là hiện tượng nhân duyên sắc không tác dụng vào nhau mà hình thành. Tất cả đều nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, báo như thị, pháp nhĩ như thị, đừng hỏi tại sao. Khi nào có người làm chủ được sáu căn thì hiện tượng vạn hữu trong thế gian này vẫn còn y nguyên đó, nhưng đối với ta thì tiêu tán hết từ bao giờ. Người được quả vô thượng bồ đề chỉ là người giác ngộ chân lý trọn vẹn, là người có cái nhìn hiện tượng vạn pháp bằng tri kiến vô tri vậy thôi. Tựa Phật bảo đánh chuông để nghiệm xét tánh nghe của nhĩ căn là thường trú. Ông A Nan nghi ngờ kiến văn giác tri không có tự thể. Bạch Thế Tôn, ông A Nan thưa, theo lời Thế Tôn dạy về quả sở chứng, có những bảy thứ tên gọi là chân như, bồ đề, Niết Bàn, Phật tánh, Amala thức, không Như Lai tạng, Đại Viên cảnh trí. Dù tên gọi khác nhau nhưng thể tánh đều thanh tịnh viên mãn, rắn chắc như kim cang vương, thường trú như hư không bất hoại. Bạch Thế Tôn, cái tánh thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, rời các tướng tối, sáng, động, tĩnh, thông, bích, nhạc, mặn, hợp, ly, cho đến như tâm niệm tư duy, rời tiền trần, không có cái nào còn tự thể. Vậy thì lấy gì làm nhân tu hành để cầu vô thượng giác, rắn chắc như kim cang, thường trú bất hoại như hư không ấy? Xin Phật rủ lòng đại từ, khai thị chỗ mê chấp của tôi. Phật khai thị tánh nghe của nhĩ căn là thường trú. Phật bảo: A Nan, nay tôi đem việc thông thường trước mắt phương tiện tháo gỡ mối nghi của ông. Bây giờ Phật bảo ông La Hầu La đánh một tiếng chuông, rồi hỏi ông A Nan rằng: A Nan, ông có nghe gì không? Có nghe, ông A Nan và đại chúng đồng thưa. Giây lâu tiếng chuông hết kêu, Phật lại hỏi: A Nan, ông nghe chăng? Không nghe, bạch Thế Tôn. La Hầu La lại đánh một tiếng chuông nữa. Phật hỏi: Ông có nghe chăng, A Nan? Có nghe, bạch Thế Tôn. Phật hỏi: Thế nào thì ông có nghe, thế nào thì ông không nghe? Ông A Nan và đại chúng đồng bạch Phật: Có tiếng chuông kêu thì chúng tôi được nghe, hồi lâu tiếng dứt, âm vang không còn thì không còn nghe nữa. Đức Phật lại bảo ông La Hầu La đánh chuông, rồi lại hỏi: Theo ông hiện nay có tiếng chuông không? Có tiếng, bạch Thế Tôn. Hồi lâu tiếng chuông dứt bặt, Phật lại hỏi: Hiện giờ có tiếng chuông không? Không có tiếng, bạch Thế Tôn. Phật bảo: Thế nào ông gọi là có tiếng, còn thế nào thì ông gọi là không có tiếng? Ông A Nan và đại chúng đồng thưa: Có đánh chuông, tiếng chuông ngân vang thì gọi là có tiếng. Giây lâu hết tiếng hết, âm vang không còn thì gọi là không tiếng. Phật bảo ông A Nan và đại chúng: Sao hôm nay các ông nói lộn xộn điên đảo như thế? Đại chúng và A Nan bạch Phật: Vì đâu mà Phật bảo chúng tôi lộn xộn và điên đảo? Phật dạy: Tôi hỏi về cái nghe thì các ông nói là nghe, tôi hỏi về tiếng thì các ông cũng nói là tiếng. Chỉ có cái nghe và cái tiếng mà các ông trả lời không nhất định, còn không phải điên đảo lộn xộn là gì? A Nan, biết có, biết không là do tiếng hay không có tiếng? Cái tiếng thì nghe động, không tiếng là nghe tỉnh, chứ không phải không tiếng, tánh nghe không còn. Nếu tánh nghe không còn thì lấy gì để biết là không tiếng? A Nan, cái tiếng đối với tánh nghe tự có sanh có diệt, nhưng không phải vì sự sanh hay diệt của tiếng mà tánh nghe của ông tùy có tùy không. Ông còn lộn lạo lầm cái tiếng mà cho là cái nghe, thảo nào chẳng mê mờ cái viên thường mà gọi cho là đoạn diệt. Ông không nên lầm tưởng rời các thứ động, tĩnh, tối sáng, thông bích là cái nghe không còn. Ông nên hiểu rằng tánh nghe không những thường hằng, trong khi thức mà nó thường hằng cả trong lúc ông ngủ say xưa. Chúng tâm từ vô thủy đến nay, theo sự lôi cuốn của sắc thanh, theo vọng niệm mà lưu chuyển, không hồi quang phản chiếu cái bản tánh thanh tịnh diệu thường, bỏ sót mất tánh thường, chỉ buông xuôi theo dòng sanh diệt. Do vậy mà đời sống trong tạp nhiễm mà phải luân chuyển khổ đau. Nếu biết rời bỏ những sanh diệt, giữ lại tánh chân thường sáng suốt nhiệm màu, thì lục căn, lục trần và lục thức tiêu vong tại chỗ. Bởi vì trần là cái tướng của vọng tưởng, cấu là vọng tình phân biệt của con người. Xa lìa hai thứ trần cấu thì pháp nhãn của ông tức là trong tức thì trong sáng. Cái nhận thức của ông bây giờ là nhận thức của con người vô thượng. Chánh biến tri giác đồng với chư Phật mười phương ba đời vậy. Phần trực chỉ. Ông A Nan còn ngại ngùng rằng cái quả sở chứng có nhiều, nhưng quả nào cũng là chơn, là thường, là bất hoại. Còn tánh thấy, nghe vốn là vọng, lấy vọng mà làm dữ kiện tu nhân, thì ông sợ rằng hoa đớm không thể nào kết nụ thành ra quả được. Sự ngại ngùng ấy nói lên tầm thấy biết rộng xa của ông A Nan là điều đáng khuyến khích. Tuy nhiên, với tri kiến đó, đối với bậc đại trí, thể nhập thủ lăng nghiêm chỉ là cái thấy biết của con người, biết một mà chẳng biết hai. Bằng một sự kiện đơn, giảng đơn trước mắt, Phật bảo La Hầu La đánh chuông để trắc nghiệm tánh nghe của nhĩ căn là thường trú, thì cái thấy biết rộng xa của ông A Nan không còn là việc đáng để lòng và cần khuyến khích. Tiếng không không phải tánh nghe không có, tiếng có không phải tánh nghe mới sanh. Đó là vấn đề thực tiễn mà ai cũng có thể trắc nghiệm được bản thân mình. Và đấy, Phật chỉ mới đề cập ở một đức thường. Thực tế người ta còn trắc nghiệm được cả đức viên và đức thông của nhĩ căn, mà Đức Phật sẽ dạy tiếp ở một đoạn kinh sau. Nói nhĩ căn, người đệ tử học Phật còn phải tư duy ôn lại công dụng của sáu căn. Trong sáu căn, dù có ưu có khuyết, không đồng đều, nhưng không có căn nào rời trần mà mất đi công năng thanh tịnh và thường trú của chính mình. Chương thứ 5. Tựa hiểu biết chồng thêm hiểu biết là gốc rễ của vô minh. Hiểu biết vạn pháp đúng như thật là nhân tố của Niết Bàn hiện tại. Ông A Nan lại hỏi vấn đề mở gốc. Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, dù Phật đã dạy nghĩa quyết định thứ hai về công việc tháo mở gốc, song tôi nghĩ rằng những người mở gốc nếu không biết đầu mối của gốc thì ở đâu thì ắt hẳn không thể nào mở được. Bạch Thế Tôn, tôi và hàng thanh văn hữu học trong hội này cũng vậy. Từ vô thủy đến nay, chúng tôi cùng sanh cùng diệt với các thứ vô minh. Tuy được nghe nhiều Phật pháp mang tiếng xuất gia mà như người sốt rét cách nhật, ý nói chợt giác chợt mê, xin Đức Đại Từ thương xót kẻ đắm chìm chỉ cho tôi ở nơi thân tâm này cái gì là gốc, và muốn mở phải khởi sự như thế nào? Phật khai thị chân lý vốn không hai, Phật Phật đạo đồng. Đức Thế Tôn rủ lòng thương xót, lấy tay xoa đảnh ông A Nan. Đồng thời tất cả thế giới chư Phật trong mười phương cùng phóng ánh sáng báu đến rừng Kỳ Đà, soi lên đảnh đầu của Đức Phật. Tất cả đại chúng ở đây đều được sự khinh an tươi chưa từng có. Bây giờ đại chúng đều nghe chư Phật trong mười phương khát miệng đồng bảo ông A Nan rằng: Hay thay A Nan, ông muốn biết cái gì là gốc thắt khiến cho ông luân hồi sanh tử khổ đau? A Nan, cái gốc thắt khiến cho ông luân hồi sanh tử chính là sáu căn của ông, chớ chẳng phải cái gì khác. Ông lại muốn biết phải làm sao mau đến chỗ an lạc, giải thoát, tịch tỉnh, vô thượng bồ đề. Này A Nan, thì cũng chính là sáu căn của ông đó, chứ chẳng phải cái gì khác. Tựa căn trần cùng một gốc, cột mở không hai nguồn. Ông A Nan tâm còn lưỡng lự, ôm mối hoài nghi, cúi đầu thưa Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao cái nguyên nhân khiến cho tôi luân hồi sanh tử và khiến cho tôi được bồ đề niết bàn lại cũng là do sáu căn chứ không phải cái gì khác? Phật dạy: A Nan, căn và trần đồng một bản thể, cột hay mở chẳng phải đợi hai. Cái thức phân biệt của ông chỉ là hư vọng như hoa đớm trong hư không, nhưng nơi trần mà phát ra cái nhận biết của căn, nhân nơi căn mà có cái sắc tướng của trần. Chủ thể năng kiến và đối tượng sở kiến chỉ là sự phản ánh tác dụng qua lại mà có ra. Tự tánh của chúng thật sự là không có tự tánh gì. Sự hiện khởi duyên sanh của chúng như những cái nhìn của những đám lau sậy vắt gắt chéo vào nhau. Vậy nên hiểu biết mà chồng lên hiểu biết là gốc rễ của vô minh. Hiểu biết rồi xóa đi hiểu biết mới là thấy niết bàn. Cần chi trong đó phải có cái gì khác? A Nan nghĩ. Phần trực chỉ. Tâm lý của ông A Nan cũng chính là tâm lý chung của những người đệ tử Phật. Có ai biết trong ta cái gì là gốc để phải mắc vướng mắc mãi trong sanh tử luân hồi? Có mấy ai biết phải làm sao mở gốc để khỏi ràng buộc trói trăng? Người ta thường có quan niệm thành Phật phải là cái gì vĩ đại, xa xăm và ghê gớm lắm. Chính ông A Nan học pháp đến đây mà vẫn còn tư tưởng tịch mù xa xăm đó, thì trách chi những hàng bạc địa phàm phu. Thì ra sự thật quá giản đơn, chẳng những riêng Phật Thích Ca cho sự mở gốc là giản đơn, mà mười phương chư Phật đông như số vi trần cũng đồng tình rằng vấn đề tìm gốc và mở gốc là vấn đề trước mắt. Nó chẳng ở đâu xa, cũng chẳng phải do ai đem đến. Gốc hay mở chính là sáu căn của ông A Nan đó. Sáu căn của ông A Nan cũng chính là sáu căn của tất cả mọi người đệ tử Phật chúng ta, ai ai cũng có. Thương ghét thân sơ, hỷ nộ là gốc là thách đó. Từ bi hỷ xả, thiền định trí tuệ là mở, gốc sẽ được tháo tung. Yếu lý ở đoạn kinh này Đức Phật đúc kết trong triết lý: tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến, tư tức niết bàn. Chảo lẫy điêu hoa đồng nghĩa với cột gốc thắt thêm nhiều lớp. Thực thà chất phát là công dụng của sự tháo gỡ mở dây. Tựa tóm lược ý thú của đoạn kinh trên qua bài trùng tụng: chơn tánh của pháp hữu vi là không, vì duyên sanh, sanh như huyễn hóa, vô vi thì không có khởi diệt. Vì chẳng thật như hoa đốm trong hư không, phủ định vọng nhằm khẳng định có chân. Nếu có chân thì vọng chân đều vọng, chân và phi chân không còn không có, thì năng kiến sở kiến có thực gì? Thức ở trung gian không thực tánh, như lau sậy gác chéo lên nhau. Cột hay mở đồng một bản nhân, thánh và phàm không hai ngã tẻ. Hãy trung hình những tri lâu khác, pháp không, pháp có, cả hai không. Mê mờ chân lý đó là vô minh, phát minh được chân lý tức là giải thoát. Mở gút phải theo thứ lớp, sáu gút mở hết, cái một không còn. Giữa nơi căn mà chọn tánh viên thông, quả nhập lưu được xem là thành Phật. Thức A Đà Na vi tế quá, thập khí như nước thác tuôn theo. Vì sợ chấp chơn phi chơn, Như Lai không thường nói đến. Tự tâm chấp tự tâm, pháp phi huyễn trở thành pháp huyễn. Không chấp pháp chơn còn không có, pháp chơn vốn đã chẳng có sanh, thì pháp huyễn do đâu thành lập? Như huyễn tam ma đề là vậy, đó là bảo giác chắc như kim cương vương, không nhiễm như diệu liên hoa, khẩy móng tay vượt hàng vô học. Đây là pháp của Phật mười phương, vào đại lộ vào thành đô niết bàn Phật. Phần trực chỉ: pháp hữu vi không có tự thể, thực chất của nó là không. Vì nhân duyên sanh cho nên có mà không thật có, nên gọi là như huyễn. Nhằm phủ định huyễn hữu mà phải đề cập cái vô, kỳ thực chẳng có cái gọi là vô vi nào cả. Cái không có khởi sanh, không có diệt tận, gọi đó là vô vi. Vậy thì vô vi đồng nghĩa với không có gì. Người đệ tử Phật không bao giờ hy vọng ở cái gọi là vô vi. Dù được người ta quảng cáo vô vi là cảnh giới an vui hạnh phúc, giá vọng biểu chân là một thuật ngữ thường dùng trong Phật học. Phủ định vọng nhằm để khẳng định cái chân, nhưng phải hiểu hết vọng là chân, mà không cầu chân trong khi hết vọng. Hết vọng cầu chân là tìm thêm một cái đầu để chồng lên cái đầu mình đã có. Đó chẳng phải là tâm trạng của kẻ điên loạn là gì? Phân biệt đánh giá một sự vật qua mừng giận thương sợ yêu ghét muốn là do thức trung gian đó. Mà thức thì phải là chủ đâu. Duyên sanh, duyên diệt, thức sanh thay đổi luôn luôn, như những hình thoi, hình thang, hình tam giác, hình vuông trong những đám lau sậy gác lên nhau, trong những cơn gió giật. Căn trần là vật biểu hiện từ Như Lai tàng, phát xuất từ Như Lai tàng, không tội lỗi. Buộc hay mở do căn, thánh phàm do tự chủ mở hay không tự chủ đối với sáu căn của mình. Pháp không, không đã đành, pháp có cũng là không. Chúng nhân duyên sanh pháp,
ngã thuyết tức thì không. Mê mờ chân lý không, có là vô minh. Tỏ ngộ chân lý có và không thì giải thoát. Mở gút nên theo thứ lớp. Một được mở, sáu gút sẽ giải tỏa theo. Sáu gút mở thì cái một không còn. Hãy lựa căn có ưu thế để phát huy công dụng. Lựa một căn mà chọn tánh viên thông, được quả nhập lưu, xem như đã thành Phật. Bởi vì Như Lai há chẳng nói tất cả chúng sanh đã thành Phật đó sao?
A Đà Na sâu sắc lắm, tập khí chúng sanh lại quá sâu dày. Như Lai thường không đề cập đến, ngại chúng sanh mê chấp, này chân nọ chẳng phải chân. Ở kinh Thủ Lăng Nghiêm này, Như Lai chỉ dạy cho phạm vi sáu căn, sáu trần và sáu thức. Sáu thức vọng chấp là vọng đã đành, móng ý chấp chân làm cho chân hóa ra vọng. Tự tâm chấp tự tâm, tâm mình Phật, lại van xin mong cầu Phật, há không phải là pháp? Phi huyễn trở thành huyễn pháp đó sao? Không chấp thì vọng chân đều vắng lặng, trạm nhiên. Chân còn không có, vọng viên vào đâu sanh được? Nhận thức như vậy thường xuyên, đó là cách tu thiền, là tư duy tu đó. Tu như vậy Phật gọi là như huyễn tam ma đề. Đó là phương pháp thiền, nhìn vạn pháp như huyễn. Có như huyễn tam ma đề là có bảo giác chắc như kim cương vương, thanh tịnh như diệu liên hoa, khỉ móng tay vượt hàng vô học. Mười phương chư Phật đông như số vi trần, đồng đi con đường đó mà vào thành đô niết bàn Phật. Chỉ một cái khăn mà sáu lần cột thì thành sáu gút, mở hết sáu gút một cũng không còn. Nguyên do của một sáu dị đồng. Ông A Nan chắp tay đảnh lễ thưa: Bạch Thế Tôn, nay tôi nghe Phật dạy ý thú thẩm sâu màu nhiệm, nhưng tôi còn chưa rõ cách thức mở gút thế nào và vì sao mở hết gút thì một cũng không còn. Xin Phật rủ lòng thương đại chúng trong hội này và chúng sanh tương lai bố thí pháp âm để chúng tôi có thể trừ sạch cấu nhiễm sâu dày trầm trọng. Bấy giờ Đức Thế Tôn trên tòa sư tử sửa nội y vén áo tăng già lê, đưa nhẹ nhẹ tay lấy cái khăn hoa trên ghế thất bảo, trước đại chúng Đức Phật cột thành một gút, đưa cho ông A Nan xem và hỏi: Cái này gọi là cái gì? Đấy là gút, bạch Thế Tôn. Ông A Nan và đại chúng thưa: Đức Phật lại cột khăn hoa thêm một gút nữa, rồi cũng hỏi ông A Nan: Cái này gọi là cái gì? Cũng gọi là cái gút, bạch Thế Tôn. Rồi cũng cái khăn lụa hoa ấy, tuần tự Đức Phật cột thành sáu gút, và mỗi khi cột xong một gút, Phật đều đưa khăn lên và hỏi như vậy. Ông A Nan và đại chúng cũng tuần tự đáp như vậy sáu lần. Phật bảo ông A Nan: Khi tôi mới cột khăn thì ông gọi là một gút. Thật sự chiếc khăn lụa hoa này trước kia chỉ là một cái, cớ sao lần thứ hai, lần thứ ba các ông cũng gọi là gút? Bạch Thế Tôn, A Nan thưa: Cái khăn lụa hoa quý báu này vốn là một thể, song Như Lai cột một lần thì gọi là một gốc, nếu cột trăm lần thì cũng phải gọi là 100 gốc. Huống chi ở đây có 6 gốc, không đến 7 cũng chẳng dừng ở 5. Cớ chi Như Lai quở trách chỉ cho gốc thứ nhất là gốc, còn cái thứ hai, thứ ba không cho gọi là gốc?
Phật bảo: Như ông biết, cái khăn hoa này vốn nó là một, vậy mà tôi cột 6 lần thì ông gọi là 6 gốc. Này A Nan, ông chín chắn xem xét nghĩ suy, tự thể của cái khăn vốn là đồng, chỉ vì gút mà hóa ra thành dị. Ông nghĩ thế nào? Khi mới cột gút ban đầu thì gọi là gút thứ nhất, như vậy cho đến cột lần thứ 6 thì gọi là gút thứ 6. Nay tôi muốn gọi gút thứ 6 là gút thứ nhất, có được không? Bạch Thế Tôn: Không. Nếu còn 6 gút thì cái gọi là thứ 6, nếu không gọi là cái thứ nhất được, không sao gọi là cái thứ nhất được. Dù tôi có biện bạch suốt đời cũng không thể làm cho 6 gút đổi tên. Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy. 6 gút không đồng, nhưng xét tìm bản nhân lại vẫn là do một cái khăn mà có. Thế mà không có ai có thể làm cho nó lộn xộn được với nhau. A Nan, 6 căn của ông cũng vậy, từ cái thể hoàn toàn đồng mà sanh cái bụng hoàng, từ cái thể hoàn toàn đồng mà sanh cái dụng hoàn toàn dị, chẳng khác chút nào cái khăn lụa hoa kiếp ba la của Như Lai. A Nan, giả sử ông muốn thành 6 gút trong một cái khăn, giả sử ông muốn cái khăn chỉ còn thể duy nhất, thì ông phải làm thế nào? Bạch Thế Tôn: Nếu cái gút mà còn thì thị phi tranh cãi khó mà ngăn, vì gút này không phải gút kia và gút kia không phải gút nọ được. Nếu Như Lai mở tháo tung cả, không còn gút thì không còn cái này cái nọ, có kia thế mà một còn không có, làm chi có 6? Phật dạy: Cái ý nghĩa mở 6, một không còn cũng như vậy đó. Các ông chỉ vì vọng tâm vô thỉ khiến cho tri kiến sanh bệnh, làm loà cái tánh tịnh minh trạm tịch của các ông, cho nên sơn hà đại địa, sanh tử niết bàn trở thành cái tướng hoa đớm của đôi mắt mệt hóa loà của các ông đó. Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, cái bệnh mê lầm giống như gút kia sao mà cởi mở được? Bây giờ Đức Phật lấy cái khăn đã cột gút, kéo một mối lệch qua rồi hỏi ông A Nan: Tôi làm thế này có mở gút được chăng? Không được, Bạch Thế Tôn. Rồi Đức Phật nắm kéo mối khăn lệch qua bên phải, cũng hỏi ông A Nan như vậy. Ông A Nan cũng đáp là không thể mở được. Phật hỏi: Tôi kéo mối khăn qua phải, qua trái đều không mở gút được, vậy theo ông nghĩ phải làm thế nào mới mở được gút? Bạch Thế Tôn: Phải mở trung tâm cái gút thì tháo ra ngay. Phật bảo: Đúng vậy, muốn mở gút thì phải mở ngay trung tâm của gút. A Nan: Như tôi đã nói, Phật pháp từ nhân duyên sanh, nhưng các ông không được chấp ở tướng hòa hợp thô sơ trên hiện tượng của thế gian mà thỏa mãn tri kiến của mình. Như Lai phát minh tuệ giác vô thượng, cho nên biết tất cả bản nhân của pháp thế và xuất thế gian, đến như một hạt mưa ngoài hằng xa thế giới, cũng biết số mục, cây tùng thẳng, cây gai cong, chim câu trắng, chim quả đen, Như Lai đều biết nguyên do tất cả. A Nan, tùy tâm lựa chọn nơi sáu căn, nếu tháo mở được cái gút căn ấy thì các trần tương tự tiêu vong, đối với ông vọng cảnh không còn. Bây giờ ông chẳng phải sống trong chân tâm thì còn gọi là gì nữa? Tựa cột gút đã có thứ lớp thì mở phải có trước có sau. Phật bảo A Nan, cái khăn hoa này có sáu gút, ông có thể mở bung cùng một lúc được không? Bạch Thế Tôn, không. Những cái gút khi cột đã có thứ lớp, nay mở cũng phải theo trước sau. Sáu gút tuy đồng thể, nhưng lúc cột lại chẳng phải đồng thời. Thế nên nếu mở gút phải bắt đầu từ cái một. Phật dạy, trừ khử những gút sáu căn cũng giống như vậy. Bắt đầu mở, trước hết tháo mở nhân không. Nhân không hóa giải hoàn toàn sáng suốt thì bước thêm mở lần pháp chấp. Pháp chấp xả hết, bây giờ gọi là hạng người ngã chấp câu không. Đấy gọi là Bồ Tát từ Tam Ma Địa mà được vô sanh pháp nhẫn. Phần trực chỉ. Đọc đoạn kinh này, người Phật, người đệ tử Phật phải chín chắn soát lại vấn đề tri kiến của mình. Cái trí thể là một, tự nó chẳng có hỷ nộ ái cụ, chẳng có tham sân si mạn nghi. Do sự tác động bất giác vô minh khiến cho cái trí dụng trở thành nhiễm ô. Những cái gút mà Đức Phật cụ thể hóa qua cái khăn kiếp ba la chính là những gốc tham sân si mạng và hỷ nộ ấy. Cái khăn lụa hoa của Phật tự thể nó chẳng có gút nào, cột gút là do bàn tay Phật, nghĩa là phải do động tác của ai đó làm ra. Khi đã cột gút rồi thì gút nào tên ấy, do vậy phải mất đi, làm mất đi cái tự thể láng mịn của cái khăn hoa đẹp. Cái tri kiến vô kiến, hay nói khác là thể tánh tịnh minh của ta, vốn thanh tịnh bản nhiên trong sáng đẹp đẽ như cái khăn hoa láng mịn ấy. Chớp mắt là do ta, khiến cho tri kiến của ta trở thành tri kiến lập tri, phân biệt ghét thương, lấy bỏ thân sơ, làm cho sáu căn vẫn đục bởi sáu trần sắc, sắc thanh hương vị xuất pháp. Muốn căn không còn gút thì mày phải mở hết gút bỏ đi. Muốn căn trong sáng an lành thì phải diệt đi tấm chấp, phải quấy ghét thương tham sân si. Không mở đúng trung tâm gút thì không thể tháo gút ra. Không chế phục được sáu căn thì đam mê lầm lạc lâu đời không xóa sạch được. Cột có gút một, gút hai thì mở cũng phải theo thứ lớp. Tai hại của gút là làm cho cái khăn mịn đẹp của Như Lai thành một rồi hai rồi thành sáu gút mà tên gút không thể không đổi dời. Tai họa gây đau khổ cho con người là tri kiến vốn thanh tịnh, vốn thanh, vốn minh, vốn diệu lại trở thành ngã chấp, pháp chấp, thị phi hỷ nộ. Mở gút mở sáu hút hết thì cái một cũng không còn, vì sáu căn mà thanh tịnh thì không còn có sáu, mà chỉ còn tri kiến vô kiến, thể tánh tịnh minh. Bây giờ sáu căn dùng thay lẫn nhau, không có gì trở ngại. Lục căn hổ dụng, mở hút phải bắt đầu từ cái hút khởi đầu, chế phục vô minh phải diệt tiêu ngã chấp trước, tiến thêm bước diệt trừ cái ý thức pháp chấp tiếp theo. Ngày nào ngã pháp đều không, hỏi ai là người sẽ thành Phật? Nên chỉ những con người ngã pháp câu không ấy.
Tựa quả vị có cấp cao, giải thoát giống nhau không khác mấy. Căn trần thức, giới thức đại đều là dữ kiện, chứng viên thông. Ông A Nan và đại chúng nhờ Phật khai thị tuệ nhãn được viên dung thông đạt. Đối với chân lý xé bỏ được màn lưới nghi ngờ đen tối, tất cả đồng chấp tay cung kính thưa. Bạch Thế Tôn,
ngày nay chúng tôi tâm thâm tâm sáng suốt, vén bức rèm ô minh, tuệ giác được phần vô ngại. Đối với diệu nghĩa sáu mở một không còn, Như Lai dạy chúng tôi đã lãnh hội, nhưng nay còn chưa rõ chúng tôi cần phải làm gì để tâm tánh được viên thông. Khi rời pháp âm hướng dẫn của Phật, xin Phật rủ lòng thương ban cho chúng tôi những bí pháp thầm thâm, được xem như lời dạy cuối cùng của Phật. Tựa Phật hỏi đại chúng về duyên ngộ đạo và dữ kiện chứng đắc viên thông. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo khắp các đại Bồ Tát và hàng lậu tận A-la-hán rằng: các ông là Bồ Tát và A-la-hán, sanh trong Phật Pháp đã chứng quả vô học. Nay tôi hỏi các ông, lúc mới phát tâm trong thập bát giới, các ông tâm đắc ở giới nào, do nhân duyên gì, từ phương tiện nào mà các ông được tam ma đề viên thông tâm tánh? Thứ nhất, do thanh trần được viên thông. Nhóm ông Kiều Trần Như, năm vị tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai thành đạo ở Lộc Uyển, chúng tôi gặp Phật trước tiên. Chúng tôi được Phật khai thị cho về tứ diệu đế. Do nghe tiếng pháp của Phật mà tôi tỏ ngộ. Lúc đó Phật hỏi các tỳ kheo có hiểu không? Tôi thưa là đã hiểu. Nhân đó Như Lai đặt cho tôi cái tên A Nhã Đa, ấn chứng chúng tôi là những người A La Hán. Nay Phật hỏi viên thông, đối với tôi thanh trần là màu nhiệm nhất. Hai, do sắc trần được viên thông. Ông Ưu Ba Ni Sa Đà đứng dậy chắp tay cung kính thưa: Bạch Thế Tôn, tôi cũng được gặp Phật sau những ngày Như Lai thành đạo không lâu. Trông vào tướng hảo quang minh của Phật, tôi quán sâu vào tướng bất tịnh của sắc thân ô trược. Từ cái tử thi bắt đầu bành trướng đến tướng bạch cốt vi trần, tôi sanh lòng nhàm chán tột bậc. Chợt tỏ ngộ tánh sắc không, không sắc đều chẳng ra gì. Như Lai lại ấn chứng cho tôi cái tên là Ni Sa Đà, tôi được A La Hán quả. Nay Phật hỏi duyên cớ được viên thông. Xin thưa, đối với tôi, sắc trần là ưu việt nhất. Số 3, do hương trần được viên thông. Ông Hương Nghiêm đồng tử đứng dậy, cung kính chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, trước đây Như Lai dạy tôi quán sát kỹ về pháp tướng hữu vi. Một hôm tôi tỉnh tọa trong giảng đường, các tỳ kheo đốt hương trầm thủy, mùi hương thoang thoảng trong tĩnh mịch u nhàn, tác dụng đến mũi tôi. Tôi tư duy quán xét, hương này không phải do gỗ, không phải do hư không, không phải do khói, không phải do lửa. Đi ra không dính vào đâu, đến đâu không có chỗ dừng trụ. Quán chiếu như vậy, ý thức phân biệt của tôi tự khắc tiêu vong. Trí vô lậu phát sanh, Như Lai ấn chứng cho tôi danh hiệu là Hương Nghiêm. Vì tôi trễ nghiệm mùi hương mà chứng được A-la-hán quả. Nay Phật hỏi phương tiện viên thông, xin thưa với